người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Xin mở bản kinh ra. Khoa Hội, trang thứ 19, kinh văn hàng thứ nhất. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới vô lượng sát trung, vô số chư Phật nhược bất cộng, xưng tháng ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc thổ chi thiện giả, bất thụ chánh giác. Đây là chương thứ 9 của Đại Nguyện. Trong 48 nguyện là nguyện thứ 17. Chư Phật xưng tháng nguyện. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Bốn mươi tám nguyện Di Đà, từ nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng, thanh văn vô số, chư Phật xưng tháng, cho đến thập niệm tất sanh, đây đều là phần thù thắng nhất, quan trọng nhất ở trong 48 nguyện. Đặc biệt là nguyện này, cổ đức nói cho chúng ta biết, nếu như không có nguyện này thì tâm nguyện của A-di-đà Phật lớn bao nhiêu cũng không thể viên mãn. Cho dù xây dựng thế giới cực lạc viên mãn, để dành cho người niệm Phật mười phương làm nơi đạo tràng tiến tu, vậy có ai biết? Nếu như không có người biết, chúng ta cũng sẽ không phát tâm muốn đi đến thế giới cực lạc rồi. Cái sự việc này nhất định cần tất cả chư Phật Bồ Tát vì mọi người chúng ta giới thiệu, gửi gắm, chúng ta mới biết có một vị A-di-đà Phật, biết có một thế giới cực lạc. Cho nên nguyện này là thù thắng hơn hết. Hơn nữa, nó không có không được. Nguyện này chúng ta cũng có thể xem nó như là A-di-đà Như Lai. Ở trong Pháp giới đã lập một ngôi trường Đại học Phật giáo, đã lập một thôn Di Đà với quy mô vĩ đại. Thế giới cực lạc chính là thôn Di Đà lớn. Nhất định cần tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời cùng nhau giúp Phật A-di-đà chiêu sinh. Chúng sanh trong thế giới mười phương mới biết có một nơi chốn như vậy. Cái nơi này là nơi mà tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta học Phật mục đích là gì? chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh với mục đích gì? Chúng ta phải cần hiểu rõ, cần sáng tỏ. Sao gọi là Phật? Nếu như học Phật mà ngay cả vì sao gọi là Phật, vì sao gọi là Bồ Tát đều hiểu không rõ ràng, như vậy làm sao có thể nói là không mê tín chứ? Phật, Bồ Tát, cái danh từ này là tiếng Ấn Độ. Đại sư dịch kinh cổ đại vẫn cứ giữ nguyên cái âm gốc của tiếng Phạn, dùng âm dịch. Điều này ở trong quy tắc dịch kinh, nó thuộc vào loại tôn trọng không dịch. Không phải không dịch được, mà là tôn trọng đối với cách xưng hô này, dùng âm gốc của nó. Ý nghĩa tương đồng với thánh nhân, hiền nhân mà người Trung Quốc gọi. Phật là thánh nhân, Bồ Tát là hiền nhân. Vì sao gọi là thánh? Ở trong từ vựng Trung Quốc giải thích, đối với lý sự nhân quả của vũ trụ nhân sinh thông đạt tường tận, thì người này được gọi là thánh nhân. Người học tập theo thánh nhân, làm học trò của thánh nhân, một lòng một dạ muốn học thánh nhân, thì người này được gọi là hiền nhân. Ở trong Phật Pháp, ở trong kinh điển giải thích, Phật phiên dịch là bậc trí, bậc giác. Trí là trí tuệ. Trí tuệ đạt đến cứu cánh viên mãn. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không có gì không giác ngộ. Giác ngộ tức là không mê hoặc. Thảy đều giác ngộ, thảy đều sáng tỏ, thì người này chúng ta bèn tôn xưng họ là Phật Đà. Học Phật Đà, làm đệ tử của Phật Đà, một lòng một dạ tu học, cầu trí tuệ, cầu giác ngộ. Người như vậy được tôn xưng là Bồ Tát. Vì vậy, chúng ta không nên xem và ứng xử với Phật Bồ Tát như thần tiên. Vậy là sai rồi. Thần tiên so với Phật Bồ Tát còn phải ở dưới một cấp. Thần có thiên thần. Chúng ta xem thấy trong kinh Phật, thiên thần sắc giới, thiên thần vô sắc giới. Ở trong đây gồm cả Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, thống lĩnh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Họ vẫn là học trò của Phật, vẫn là học trò của Bồ Tát, là học trò tại gia của Phật Bồ Tát, phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Đây là điều chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Phật Bồ Tát không phải thần tiên. Chúng ta không nên học làm thần tiên. Học làm thần tiên là hỏng rồi. Vẫn phải ở trong lục đạo luân hồi, chưa thể ra khỏi được. Chúng ta phải học chư Phật Bồ Tát, trí tuệ chân thật, trí tuệ vô lượng. Vậy là đúng rồi. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Vấn đề trong thế gian này của chúng ta rất phức tạp. Điều này mọi người đều biết. Trên trời cũng có vấn đề. Người Trung Quốc chúng ta thường tán thán Ngọc Hoàng Đại Đế. Người này rất nhiều tôn giáo tôn xưng ông là Thượng Đế. Ở trong Kinh Phật gọi họ là Đao Lợi Thiên Chủ. Họ cũng có phiền phức, họ cũng có quan gia. Atula thường hãy đến kiếm chuyện gây sự, khiến cho cung trời cũng không yên ổn. Quý vị đã xem Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không chưa chắc đã đại náo thiên cung, nhưng vua Atula thường hay đại náo thiên cung là sự thật chứ không phải giả. Đây chính là nói rõ trên trời cũng không thái bình. Làm vua trời cũng không có gì là ghê gớm. Những điều này nói tóm lại, thuật ngữ hiện nay của chúng ta còn gọi là vấn đề xã hội. Trên trời, nhân gian quỷ thần cũng đều có vấn đề xã hội. Những vấn đề xã hội này, chúng ta ngày nay thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ, rất khó giải quyết. Chính trị không giải quyết nổi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu hiện từ bỏ địa vị quốc vương. Thích Ca Mâu Ni Phật là vương tử. Vấn đề xã hội này nếu chính trị giải quyết được, ngài làm quốc vương thì vấn đề chẳng phải được giải quyết rồi sao? Tại sao phải từ bỏ vương vị chứ? Là chứng tỏ vấn đề này chính trị không thể giải quyết. Vũ lực có giải quyết được không? Cũng không được. Chúng ta xem thấy ở trong truyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn võ nghệ siêu quần. Ngài có thể làm tướng quân, có thể làm thống soái. Vũ lực không thể giải quyết nên Ngài cũng từ bỏ nó. Ngài cũng không làm tướng quân, cũng không làm thống soái. Nói thêm với các vị, kinh tế không thể giải quyết. Điều này quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết. Không những không thể giải quyết, mà mặt trái của khoa học kỹ thuật sẽ đem lại đại kiếp nạn cho nhân loại. Ngày nay quý vị đều hiểu được, chiến tranh không bùng nổ thì thôi, nếu bùng nổ là chiến tranh hạt nhân. Có rất nhiều người đều nói chiến tranh thế giới thứ ba là cuộc chiến tranh chung kết trong lịch sử nhân loại. Tức là nói chiến tranh này sau khi kết thúc thì thế gian sẽ không còn chiến tranh nữa. Tại sao vậy? Toàn bộ bị hủy diệt hết. Văn minh khoa học kỹ thuật khó nhọc vất vả trong 200-300 năm này sẽ bị chiến tranh hạt nhân hủy diệt toàn bộ. Nhân loại lại phải quay về đời sống nguyên thủy. Đây là khoa học kỹ thuật không thể giải quyết vấn đề. Cái gì có thể giải quyết được vấn đề vậy? Giáo dục. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật từ bỏ hết tất cả, cả đời theo đuổi vào công tác giáo dục xã hội. Chúng ta phải hiểu thật rõ. Thích Ca Mâu Ni Phật là người thế nào vậy? Là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Giống như Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc vậy. Đáng được người tôn kính, đáng được quỷ thần tôn kính, thiên vương đều tôn kính. Chúng ta từng hay xem thấy ở trong kinh, Phật được người tôn xưng là Thiên Nhân Sư, là thầy dẫn đường của nhân gian và trời. Dùng trí tuệ chân thật chỉ dạy chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sau khi hiểu rõ chân tướng thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Cho nên Phật giáo là giáo dục, hoàn toàn không phải tôn giáo. Âu Dương Cánh Vô, đầu dân quốc, nói rất hay. Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học, nhưng là cái tất yếu cho thế giới ngày nay. Tất yếu, chữ tất này vô cùng khẳng định. Chỉ có loại giáo dục này mới có thể mang lại ổn định xã hội, thế giới hòa bình, nhân dân thực sự hạnh phúc. Nhưng nền giáo dục tốt như vậy cũng cần phải có người giúp đỡ, thúc đẩy. Nhà Phật gọi là hộ pháp. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đem cái sự nghiệp lớn này phó thác cho Quốc Vương Đại Thần, yêu cầu họ dùng địa vị, quyền lực của mình để thúc đẩy nền giáo học này. Sự cống hiến của Phật pháp đối với xã hội mới có thể thật sự thành hiện thực. Nếu như không có những người này ra sức thúc đẩy thì nền giáo học tốt như vậy cũng sẽ bị chôn vùi chứ không phát triển. Không có ai biết. Đây là điều mà chúng ta nhìn thấy.